Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. 34. Luyện tập như một vận động viên. Một trong những cách tốt nhất để tạo ra kết quả ngoạn mục trong các lĩnh vực quan trọng nhất của cuộc sống là thông qua việc thực hành hàng ngày. Các vận động viên biết rõ điều đó để đạt tới vinh quang. Tôi từng đến Moscow một thời gian để tập huấn và thuyết trình. Một sáng nọ, tôi xuống tập dưới phòng thể dục. Lúc đó mới 6 giờ và bạn đoán tôi đã gặp ai? Mary Pierre, một siêu sao trong làng quần vợt. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, cô ấy chạy, nâng tạ, gập bụng và hít đất không biết bao nhiêu cái. Cô ấy đang trả cái giá cho sự thành công. Bạn cũng cần luyện tập để đạt tới sự vĩ đại. Các vận động viên hiểu rõ điều này. Vậy tại sao đa số chúng ta lại có vẻ xa lạ với nó? Bởi vì luyện tập đòi hỏi tính kỷ luật và như bạn tôi, Nito Quibin, nhà tư vấn kinh doanh và phát triển thường nói, cái giá của kỷ luật luôn luôn nhỏ bé hơn nỗi đau của sự hối tiếc. Quả là một người khôn ngoan. Điều tôi muốn nói ở đây là sự vĩ đại trong đời sống cá nhân và trong sự nghiệp đòi hỏi nhiều công sức. Tôi không bao giờ cho rằng bạn có thể đạt tới ước mơ mà không cần phải hy sinh và trả giá bằng sự tự chủ và cống hiến. Trả giá, đó là sự thật. Người giỏi nhất dường như làm điều này thật dễ dàng. Tôi gọi đó là hiệu ứng thiên nga, ám chỉ những người gặt hái thành công trong đời, nhưng trong họ có vẻ không cần nỗ lực gì cả. Dường như họ tạo nên điều vĩ đại hết sức nhẹ nhàng, giống như cánh chim dang rộng không cần vỗ mạnh của con thiên nga mà vẫn lướt trên mặt hồ. Điều bạn không nhìn thấy là tất cả mọi kế hoạch, kỷ luật, sự chăm chỉ và thực hiện chính xác đang diễn ra bên dưới đôi cánh ấy. Trong cuộc sống, tôi có một loạt những bài thực hành để tạo cho mình một ngày tuyệt diệu. Tôi từng chia sẻ những kinh nghiệm ấy với bạn tôi. Đôi khi cuộc đời mang đến những thử thách không báo trước hất văng bạn ra khỏi quỹ đạo, và đời là thế. Nhưng bằng sự luyện tập thường xuyên để giữ mình luôn trong một phong độ cao nhất, bạn sẽ lại trở về với tâm trạng tích cực. Ý tưởng này đơn giản nhưng từng giúp nhiều người tôi quen biết có thể thay đổi cuộc đời. Luyện tập sẽ giữ bạn luôn ở trạng thái tốt nhất. Chẳng hạn như luyện tập viết nhật ký mỗi sáng để ghi lại cảm xúc, suy nghĩ, lời cầu nguyện của mình, hoặc bắt đầu một ngày bằng bài tập thể dục nghiêm chỉnh và một bữa sáng ngon miệng. Tôi thường nghe nhạc 15 phút. Nó không những giúp tôi thêm năng lượng mà còn mang đến cảm xúc hạnh phúc hơn. Tôi còn dùng những câu chân ngôn về thành công hoặc về cách sống tích cực nhằm giúp đầu óc tập trung hơn. Thành công, niềm vui và bình an trong tâm hồn không chỉ là việc thể hiện, bạn cần phải tạo ra chúng. Hãy tìm những phương pháp luyện tập và kiên trì thực hành và bạn sẽ bước vào cuộc đời tươi đẹp để tỏa sáng. 35. Cực kỳ nhiệt tình. Hãy nhiệt tình lên, nghe có vẻ hiển nhiên quá. Hãy năng nổ lên, nghe rất sáo mòn. Hãy đam mê nhiều, nghe rất buồn chán. Do vậy, không có nhiệt tình, năng nổ, đam mê, bạn không thể dẫn dắt cuộc đời và thành công trong sự nghiệp. Ralph Waldo Emerson từng nói, mọi phong trào vĩ đại và vượt trội trong biên niên sử của thế giới đều là chiến thắng của lòng nhiệt tình. Còn Samuel Ullman nhận xét rằng, không ai sống già chỉ bằng con số năm tháng đã qua. Chúng ta già bởi vì đã từ bỏ lý tưởng của mình. Năm tháng chỉ có thể làm da nhăn nheo, nhưng từ bỏ lòng nhiệt tình mới làm tâm hồn nhăn nheo cằn cỗi. Lòng nhiệt tình quan trọng thế đấy. Người mà tôi muốn kết giao là một người có phẩm chất đơn giản, chân thành, nhiệt tình, cực kỳ nhiệt tình. Họ sống cởi mở với cuộc đời. Họ tò mò, họ thèm học hỏi. Họ cười khi thấy tôi. họ có rất nhiều niềm vui. Hãy chơi thật nhiệt tình hoặc đừng chơi gì hết. Hôm nay, bạn hãy biểu lộ hết nhiệt tình trong công việc, tràn đầy năng lượng và hoạt động cuồng nhiệt. Thấy được khía cạnh tốt đẹp nơi người khác, cố thêm chút nữa để làm vui lòng khách hàng. Ngay cả khi thất bại, vẫn nhìn ra cơ hội học hỏi và trau dồi bản thân. Hãy tận dụng những thay đổi như là một dịp để phát triển. Cười với đồng đội, nói với những người thân thương rằng bạn yêu quý họ, lan truyền niềm đam mê. Tôi đồng ý với bạn rằng ta không thể kiểm soát hết được những gì xảy ra hàng ngày. Nhưng với lòng nhiệt tình tràn đầy, tôi chắc chắn rằng bất cứ điều gì mà tương lai mang tới, bạn sẽ điều khiển được chúng bằng sự cởi mở, mạnh mẽ và nụ cười. 36. Thành công không phải là một trò chơi phức tạp. Quá nhiều chuyên gia về vai trò lãnh đạo đã khiến sự thành công và thỏa mãn trở thành điều rất phức tạp. Họ phô trương những kỹ thuật mới, đưa ra những phương cách mới nhất và nói rằng chúng sẽ giúp tăng tốc và dẫn bạn đến cuộc sống trọn vẹn. Họ khuyên bạn hãy uống viên thuốc phép thuật đó hoặc thử theo xu hướng mới nhất kia, rồi tất cả sẽ tốt đẹp, cuộc sống sẽ trở nên hoàn hảo. Vô lý, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp đòi hỏi phải vận động. Tất nhiên, để đạt tới sự vĩ đại đòi hỏi nhiều hy sinh. Dấu hiệu chính của sự trưởng thành là khả năng từ bỏ những lợi ích tức thời để hưởng lấy niềm vui sâu lắng hơn phía cuối đường đời. Điều đúng cần làm thường lại là điều khó khăn nhất khi thực hiện. Nhưng tin tốt lành là khi nỗ lực kiên trì mỗi ngày để thẳng tiến đến mục tiêu, áp dụng những nền tảng vững chắc cho thành công, bạn sẽ đến nơi mình hằng mơ ước. Thành công không phải là một trò chơi phức tạp. Thành công chỉ có khi bạn thực hiện những điều xuất sắc giản đơn với lòng kiên trì đầy đam mê. Tôi thích từ kiên trì. Bạn có thể đạt tới những thành tựu đáng kinh ngạc nếu kiên trì với điều gì đó đủ lâu. Đa số người ta từ bỏ quá sớm. Có lẽ sự sợ hãi lớn hơn lòng tin của họ. Hãy bám vào những nền tảng mà bạn thực tâm biết rằng nó đúng đắn, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Những nền tảng nào? Đó là suy nghĩ tích cực, chịu trách nhiệm về vai trò của mình khi công việc không trôi chảy, cư xử tốt với mọi người, chăm chỉ làm việc, làm một nhà cách tân hơn là kẻ theo đuôi, dậy sớm, lập ra mục tiêu, nói lên sự thật, kỷ luật tự giác, tiết kiệm tiền bạc, chăm sóc sức khỏe và trân trọng gia đình. Tôi tin rằng bạn biết hết những điều này. Hãng Nike là khách hàng của chúng tôi và họ vận hành rất tốt với khẩu hiệu cứ làm đi, just do it. Tôi từng viết trong cuốn sách Who Will Cry When You Die rằng một hành động nhỏ bé nhất cũng còn tốt hơn một quyết định quý phái nhất. Đừng phức tạp hóa vấn đề để đạt tới cuộc sống, tốt nhất là điều đơn giản. Không dễ, nhưng đơn giản. Chỉ cần tập trung và nỗ lực, triết lý hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước nhỏ thật đúng. Mỗi ngày hãy làm một ít để hướng đến mục tiêu và theo thời gian bạn sẽ tới đích. Thành tựu nhỏ mỗi ngày sẽ dẫn đến kết quả lớn trong đời. Ý tưởng lớn, sự vĩ đại không mang tính cách mạng nhưng mang tính tiến hóa, nghĩa là có được những chiến thắng tuy nhỏ nhưng ổn định. Sam Walton khởi đầu với một cửa hàng nhỏ, Richard Branson bắt đầu với một tiệm thu âm nhỏ, Steve Jobs khởi đầu hãng Apple với nhà để xe. Bản thân tôi cũng khởi đầu bằng một vài cuốn sách nhỏ. Buổi hội thảo đầu tiên của tôi chỉ có 23 người, trong đó 21 người là thành viên của một gia đình. Mỗi ước mơ đều khởi đầu nhỏ nhoi, nhưng bạn cần bắt đầu ngay hôm nay. 37. được ôm nhau và vị đắng trong thế giới truyền thông. Tôi nghe nói rằng ở Bắc Mỹ, người ta đến những nơi được bố trí sẵn để lập ra các hội ôm ấp nhau. Những người không quen biết tập hợp nơi đó, giới thiệu về bản thân và rồi họ ôm nhau. Chỉ thế thôi, để có cảm giác người khác chạm đến mình và cảm thấy được liên kết với nhau. Nghịch lý trong thế giới truyền thông này là càng nhiều liên kết qua máy tính, con người càng ít liên kết qua cảm xúc. Hàng đêm, người ta dành nhiều thời giờ ngồi đọc blog, tải thư từ hoặc lướt các trang web. Họ đã quên tầm quan trọng của những buổi chuyện trò truyền thống. Họ bỏ qua sức mạnh của việc chăm chút cho nhau trong gia đình và giữa bạn bè. Họ không còn nhìn ra tầm quan trọng của mối tiếp xúc nhân bản nữa. Bạn cứ làm những gì mình thích. Tôi không muốn xét đoán, nhưng tôi thì chẳng hề có ý định đến bất cứ hội ôm ấp nhau nào cả. Tôi thà tìm cách xây dựng mối liên kết nhân bản với những người vốn đang ở chung quanh mình bằng cách yêu quý con cái và hàng xóm láng giềng, tử tế với bạn bè, hỗ trợ đồng nghiệp và khách hàng. Chỉ cần như thế thì tôi đã có đủ sự ấm áp mà mình muốn rồi. 38. Giá trị của tử tế. Sau bài phát biểu của tôi trước tập thể một công ty viễn thông lớn, một người phụ nữ bước đến bên tôi, nước mắt đầm đìa. Tôi đã đọc tất cả các sách của ông và cố gắng hết sức để sống một cuộc đời như ông đã mô tả trong sách. Nhưng có một người chắc hẳn đã sống với thông điệp của ông. Người đó chết cách đây vài tháng. Đó là cha tôi. Cô ấy dừng lại vài giây rồi kể tiếp. 5.000 người đã dự đám tang ông ấy. Cả vùng đều đến. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Tôi hỏi, có phải cha cô là một chính nhân nổi tiếng? Cô trả lời, không phải. Một chính trị gia tiếng tăm mà. Tôi cao giọng hỏi, không phải. Vậy cha cô là người nổi danh trong vùng? Thưa ông, đều không phải. Vậy tại sao có tới 5.000 người tới dự đám tang của cha cô? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô ấy dừng lại hồi lâu. Họ đến vì gương mặt cha tôi luôn nở nụ cười. Cha tôi là người luôn đến trước tiên khi ai đó cần giúp đỡ. Ông đối xử với mọi người cực kỳ tử tế và hết sức tôn trọng. Và ông ra đi cũng thật nhẹ nhàng. 5.000 người đến viếng đám tang của cha tôi bởi vì ông là người tử tế. Có chuyện gì với sự trân trọng lòng tử tế như vậy nhỉ? Kênh truyền hình thực tế chiếu những cảnh tồi tệ nhất của con người. Chúng ta nhìn thấy các siêu sao âm nhạc liên tục chửi thề. Chúng ta đọc thấy nhiều giám đốc vơ vét tiền đầy túi để mua nhà to hơn, trong khi các cổ đông của họ mất tiền an sinh xã hội. Tôi thích bộ phim Wall Street, nhưng nhân vật Golden Gecko đã sai. Nhiều người cười nhạo những ai có cung cách trở thành người tử tế, đúng đắn, quý phái. Tôi nghe họ nói, đó là dấu hiệu của sự yếu đuối. Không, đó là dấu hiệu của sức mạnh, nhẹ nhàng mà cứng rắn. Nghĩ đến bản thân trước tiên là điều thật dễ dàng. Nổi giận khi có người phản đối mình cũng dễ dàng. Than phiền, kết án người khác hoặc chọn con đường ít trong gai nhất cũng thế. Điều đòi hỏi lòng can đảm là bạn phải tranh đấu cho điều cao cả hơn, cư xử tử tế hơn và giúp đỡ người khác. Giống như Mandela, Gandhi, King. Tôi ước gì có được một phần nhỏ của những con người vĩ đại ấy. Tôi buộc phải diễn thuyết dài dòng bởi vì đây là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, tôi cũng thẳng thắn thừa nhận rằng chắc chắn mình còn xa lắm mới vươn tới sự hoàn thiện. Tôi chỉ như một người đưa tin, một người bình thường. Nhưng có một điều cần nói rõ, tôi cố gắng hết sức để sống tử tế. Đòi hỏi đó khiến tôi phải thức giấc lúc nửa đêm. Tôi phải giữ cho bản thân ở một tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với mức người khác mong đợi nơi tôi. Tôi có luôn luôn làm điều đúng? Không. Tôi có luôn luôn bình tĩnh và chẳng bao giờ nổi giận. Không. Tôi có luôn làm gương với thông điệp của mình. Không. Tôi cố gắng mỗi ngày, nhưng vẫn có lúc vấp ngã. Tôi không nói rằng đối xử tôn trọng với người khác, nghĩa là đừng ép họ theo các tiêu chuẩn cao và kỳ vọng họ đạt thành tựu xuất sắc. Nó không có nghĩa rằng bạn chẳng cần đưa ra giới hạn cho họ và biểu lộ sự cứng rắn khi cần. Lãnh đạo không có nghĩa là làm mọi người yêu thích mình. Lãnh đạo nghĩa là làm điều đúng và điều tử tế. 39. Vẫn lịch thiệp cả trong nghịch cảnh. Martin Luther King từng nói trong một bài diễn văn, thước đo căn bản về một con người không phải là trong thời điểm thuận tiện hoặc dễ dàng, mà là trong thời điểm họ gặp thử thách và bị tranh cãi. Đúng thế, con người chúng ta thể hiện rõ nhất trong nghịch cảnh hơn là trong thời kỳ dễ dàng. Bất cứ ai cũng có thể chủ động, lịch sự, tử tế khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Nhưng điều tạo nên sự khác biệt cho những người vượt trội là cách họ đáp trả nghịch cảnh không thể tránh trên đường đời. Họ không quỵ ngã, không đầu hàng. Họ biết tìm đến nơi sâu thẳm của bản thân và thể hiện bản chất tốt đẹp nhất của mình còn nhiều hơn nữa. Một vài giờ trước, tôi vẫn còn ngồi trên máy bay để chuẩn bị cất cánh đến London. Chuyến bay này đã bị hoãn đi hoãn lại mấy tiếng trước đó rồi, cho nên ai cũng thấy nhẹ nhõm khi giờ bay sắp sửa đến. Tôi mở sẵn iPod, cầm một cuốn sách mới để đọc và viết vài dòng vào nhật ký. Bất chợt, giọng người cơ trưởng vang lên trong loa phóng thanh. Nhóm kỹ thuật vừa phát hiện một mảnh kim loại từ một vỏ bánh xe văng ra. Vì thế, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chuyến bay này bị hủy. Các hành khách bắt đầu phản ứng dữ dội sau khi nghe thông báo đó. Một ông ngồi gần tôi hùng hổ sấn tới một cô tiếp viên hàng không. Một cặp vợ chồng ngồi ghế trước lớn tiếng rên rỉ than phiền. Một doanh nhân trong bộ vest màu đen đá mạnh vào thành ghế phía trước mặt mình. Tuy nhiên, vài hành khách khác có những phản ứng khác hẳn, im lặng đầy tính nhân văn. Một ông lớn tuổi mỉm cười giúp đỡ người khác lấy hành lý ra khỏi khoang chứa phía trên đầu. Một bạn trẻ thay vì vội vàng ra khỏi máy bay như nhiều hành khách khác, dừng lại để giúp một người khuyết tật. Còn một người phụ nữ ngồi cạnh tôi cười lớn. Ôi chào, có phải là ngày tận thế đến nơi đâu? Rồi bà gọi điện cho các con để kể về cuộc phiêu lưu này. Những người khôn ngoan nhất thường có khả năng tuyệt vời để giữ điềm tĩnh mỗi khi thời điểm khó khăn ập đến. Không có cuộc sống nào hoàn hảo. Và đời tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta phải đối mặt với nhiều thử thách, từ đơn giản đến nghiêm trọng. Ngay giây phút này, tại một nơi nào đó trên thế giới, có những người cha, người mẹ đang phải đối mặt với cái chết của con mình. Ngay lúc này, có người đã gặp phải một tai nạn nào đó khiến những người thân yêu rồi đây sẽ vật vã trong đau đớn. Ngay lúc này, có những bệnh nhân khắc khoải nằm trên giường bệnh trong nhà thương. Bệnh tật, mất mát, tuyệt vọng. Không ai đi qua cuộc đời mà không phải chịu đựng những trải nghiệm đau thương ấy. Nhưng bạn và tôi đều có quyền lựa chọn vượt lên mọi nghịch cảnh của cuộc đời mình. Chúng ta luôn có thể lựa chọn để trở nên mạnh mẽ và tích cực khi mọi chuyện đổ vỡ. Chúng ta có quyền sử dụng những cú vấp ngã đó để làm thành những viên đá lót đường dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không phải tôi hô khẩu hiệu động viên đâu, tôi tin đó là sự thật. Vẫn lịch thiệp cả trong nghịch cảnh, đó chính là điều tách biệt. Người dẫn dắt và kẻ bám đuôi. Chính phẩm chất tốt đẹp này sẽ gây nguồn cảm hứng cho người khác, phản ánh một tâm hồn được đắp xây tuyệt vời. Đó là nét tiêu biểu khắc họa cho một cuộc sống kỳ diệu, một cuộc sống vào lúc cuối đời bạn cảm thấy rất tự hào. Sự việc trong phi trường biết đâu có thể còn tồi tệ hơn nữa, nhưng tôi vẫn an toàn, tôi có sức khỏe, Tôi có hai đứa con tuyệt vời, tôi có công việc mình ưa thích và nhiều thứ khác mà tôi vô cùng trân trọng. Chắc chắn giờ đây tôi phải ngồi đợi ít nhất vài tiếng nữa mới có một chuyến bay khác về nhà. Tôi sẽ dùng thời gian này để bắt đầu viết cuốn sách mà nhà xuất bản cứ hỏi thăm hoài. 40. Làm việc hữu hiệu hơn, thư giãn và vui thú nhiều hơn. Suốt ngày bận rộn không giúp bạn làm việc hữu hiệu hơn đâu. Theo kinh nghiệm của tôi, hiếm ai nảy sinh ý tưởng sáng tạo khi đang làm việc. Bạn nên suy nghĩ về chuyện này. Cứ vài phút lại kiểm tra email một lần không thể giúp bạn làm việc hữu hiệu. Giống như đốt nến ở cả hai đầu cũng không thể giải phóng hết sức sáng tạo của bạn. Từ chối chuyến đi nghỉ hè cũng không khiến bạn trở thành siêu sao trong lĩnh vực của mình. Tôi đã có được bài học lớn. Thời điểm nảy sinh những ý tưởng hay nhất, những suy nghĩ thực sự giúp tôi thăng tiến và cách mạng hóa cuộc đời mình, đó là khi tôi thư giãn và vui chơi. Việc sắp xếp thời gian để thư giãn và thực hiện những hoạt động giúp tâm hồn hân hoan mang một ý nghĩa lớn lao. Newton đâu có đưa ra những nhận định mang tính đột phá về các định luật vật lý khi ông vội vàng để kịp chuyến xe đến chỗ làm. Còn Einstein dành nhiều thời gian để bơi thuyền, để trở về với tuổi thơ của mình. Nhà phát minh ra chiếc máy may có được ý tưởng sáng tạo ấy khi đang mơ mộng về một người dân bản xứ cầm cây lao có lỗ ở một đầu. Tôi nảy sinh những ý tưởng để viết sách khi đang một mình rong ruổi về miền quê. Khi có ý tưởng trong đầu, tôi liền dừng xe ven đường lầy lội, húy hoái ghi lại ý tưởng ấy trong suốt một hai tiếng liền. Đó là một kinh nghiệm khó quên với tôi. Tôi thường đùa với khán giả trong các buổi thuyết trình rằng thu nhập chủ yếu của tôi có được là khi ở trên núi trượt tuyết. Họ mỉm cười, nhưng họ hiểu ý tôi muốn nói. Bạn cần tạo ra một không gian nơi tài năng của mình tuôn chảy. Ta có được những ý tưởng sáng tạo, những suy nghĩ giúp nâng cao công việc và đời sống cá nhân lên một tầm mức mới. Khi ta đang chơi trượt tuyết, đang ngồi uống cà phê, đang lang thang trong rừng, hoặc đang ngồi thiền dưới ánh bình minh, những hoạt động ấy không lãng phí thời gian đâu. Không bao giờ. Ngược lại, đó là những lúc sử dụng thời gian hữu hiệu nhất. Sự sáng tạo sẽ đến khi ta thư giãn, vui thú và hưởng thụ giây phút đó. Và khi đang tận hưởng, nó sẽ mang lại những ý tưởng làm rung chuyển đời mình. Tất cả những gì bạn cần chính là một ý tưởng độc đáo dẫn đến những kết quả không thể tưởng tượng. Thư giãn, đi chơi, tạo giây phút vui vẻ chắc chắn sẽ giúp bạn thành công hơn. Những hoạt động thư giãn ấy giúp bạn kiếm ra tiền. Mirella Giuliano, CEO của hãng Chitquot, từng nói, chúng ta phải có lúc tắm biển, có một không gian cho riêng mình mỗi ngày. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới nóng bỏng, thậm chí chỉ cần 20 hoặc 30 phút cho bản thân, bạn cũng trở thành một công nhân, một đồng nghiệp, một con người tốt đẹp. Nó có lợi cho bạn cũng như cho những người xung quanh bạn. Hãng Hewlett-Packard gần đây nhận thấy rằng tính chất gián đoạn liên tục của công nghệ khiến một nhân viên trung bình bị giảm đi 10 điểm IQ khi làm việc. Còn công ty phần mềm Mỹ Veritas khám phá một kết quả rất thú vị sau khi áp dụng thứ sáu không email nơi công ty. Ngày thứ sáu trở nên ngày làm việc hiệu quả và sáng tạo nhất trong tuần. Vậy hãy vui vẻ đi, cười với đồng nghiệp, đi dạo một lát sau khi ăn trưa, câu cá, bơi lội, đánh golf vào dịp cuối tuần, ra bãi biển một tuần trong kỳ nghỉ hè, hoặc đi thăm các danh lam thắng cảnh ở các nước, hoặc chỉ cần ngủ trưa và thư giãn. Nếu có ai nói rằng bạn lãng phí thời gian, tôi cấp bản quyền cho bạn để đáp rằng, nhưng Robin, thì bảo tôi đang làm việc hiệu quả. Và rồi bạn cứ tiếp tục đánh một giấc.
41. Hai từ thần kỳ.
Từ khi tôi cảm thấy chút phật lòng vì sự vô ơn, tôi thường cố gắng đối xử tốt với mọi người, khích lệ giúp họ chiến thắng, và họ đạt được tới một cuộc sống tươi đẹp. Từ khi tôi treo ước mình được nghe họ nói hai từ thần kỳ, cảm ơn. Đúng, tôi hiểu rằng nếu ta làm điều tốt cho ai đó với mong muốn được đền đáp, thì nó chẳng phải là một món quà, mà là một sự trao đổi. Tôi cũng hiểu rằng điều tốt đẹp sẽ đến với những ai làm điều tốt đẹp. Và tôi biết cuộc sống cũng có sự công bằng của riêng nó. Người nào gieo gì sẽ gặt nấy. Nhưng tôi vẫn thích nghe hai chữ cảm ơn thần kỳ đó nhiều hơn. Một ngày kia tôi đi ăn sáng với một người bạn. Anh ta từng giúp nhiều người có được một cuộc sống tốt đẹp. Anh nhìn tôi và nói, Robina, sau chừng đó 5 tháng trong công việc, tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay số người biết trở lại và nói với tôi rằng họ trân trọng những gì tôi đã làm cho họ. Tôi hiểu ý bạn tôi muốn đưa ra. Theo nghiên cứu của công ty Gallup, nguyên nhân số 1 mà nhân viên từ bỏ cơ quan không phải vì được trả lương quá thấp, mà bởi vì họ không được trân trọng đúng mức. Nhân tài của bạn sẽ chảy về phía công ty cạnh tranh, vì trong công ty hiện nay không ai nói tiếng cảm ơn họ cả. Max DeBreed, CEO của hãng Herman Miller, từng nhận định trách nhiệm trước tiên của một nhà lãnh đạo là làm rõ thực tế. Trách nhiệm cuối cùng là nói tiếng cảm ơn. Hãy dừng lại và suy nghĩ đến những ai trong đời mình xứng đáng được cảm kích, được trân trọng, được nghe nói lời cảm tạ về sự hỗ trợ rất có ích của họ. Hãy nói lời cảm ơn đầy nhiệt tình và chân thành. Hai từ thần kỳ này không tốn đồng nào, nhưng nó có thể làm thế giới thay đổi.
42. Nếu chết đi mỗi ngày.
Tôi không mong muốn là người giàu nhất khi được chôn ở nghĩa trang. Với tôi, một cuộc sống trọn vẹn nghĩa là có được người mình yêu mến xung quanh, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng không ai hạnh phúc mãi mãi, trừ trong phim mà thôi. Mỗi ngày tiến gần hơn đến mục đích của mình, có công việc mình yêu thích và ảnh hưởng đến thế giới chung quanh. Vậy thì, làm thế nào để duy trì sự tập trung vào những điều quan trọng trong đời giữa những bề bộn của cuộc sống hối hả ngày nay? Hãy chết đi mỗi ngày. Tôi từng viết ý này trong cuốn sách The Monk Who Sold His Ferrari. Nhưng luận điểm khôn ngoan đó xứng đáng được lặp lại ở đây. Nếu liên tưởng đến một sự thật rằng cuộc đời này ngắn ngủi, không ai biết trước khi nào cuộc đời sẽ kết thúc, bạn sẽ luôn nhắm đến những ưu tiên hàng đầu và đó là thói quen rất hay. Thức dậy mỗi sáng, bạn nên tự hỏi, tôi sẽ sống ra sao nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong đời? Đó không phải là cách tự động viên mình. Đó là một nhận thức sâu lắng mang đến cho bạn thái độ tận tâm cần thiết nhất. Steve Jobs, CEO của hãng Apple, giúp tôi nhiều nguồn năng lượng hơn khi tôi đọc những gì ông nhận xét. Chẳng ai muốn chết, ngay cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để được vào nơi ấy. Nhưng cái chết lại là đích đến cho tất cả chúng ta. Chẳng ai thoát khỏi điều này. Hãy để nó xảy ra như vậy, bởi vì cái chết có lẽ là một khám phá vĩ đại nhất của sự sống. Hầu hết, chúng ta cứ để cuộc sống dẫn dắt. Chúng ta ngủ thiếp trên vòng quay của cuộc đời. Ngày chuyển sang tuần, tuần rồi đến tháng, tháng lại đến năm. Và trước khi ta nhận ra điều này, thì đã thấy mình trên giường chờ chết. Tự hỏi, năm tháng qua đâu rồi? Tôi từng nói chuyện với nhiều cụ già về cảm xúc này, và họ đều diễn tả trong nước mắt. Một người tham gia hội thảo đã chia sẻ quan điểm thú vị sau đây khi trích dẫn lời một người thân trong gia đình. Khi mặt trời chiếu sáng và các cửa hàng rộng mở mời gọi, tôi lại quên mất việc mua sắm. Giờ đây, khi màn đêm buông xuống, tôi mới nhớ đến nó. Tôi có một thử thách nhỏ cho bạn. Hãy chết đi mỗi ngày. Hãy liên tưởng tới chuyện sinh tử khi thức dậy. Rồi hãy sống hết mình. Như thế, ngày mai sẽ không bao giờ đến. Hãy chấp nhận rủi ro. Mở lòng ra nhiều hơn. Nói lên sự thật. Và trân trọng quà tặng mà cuộc sống mang đến cho bạn. Ngày hôm nay, hãy tỏa sáng và theo đuổi ước mơ của mình. Bởi nếu ai cũng bám vào sự an toàn, thay vì vươn tới cuộc sống tươi đẹp nhất thì thật là bi kịch. Và ngày mai, hãy thức dậy để vươn cao hơn nữa. Cuối cùng, người ta sẽ nghĩ về bạn như một trong những người vĩ đại. Và đám tang của bạn sẽ là một ngày đáng nhớ. 43. Khách hàng so với chuyện ăn trưa. Hôm nay là sáng thứ bảy, tôi dậy sớm bắt đầu một ngày tốt đẹp. Tôi ngồi viết, đọc báo và trò chuyện cùng các con trong hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó tôi đến phòng tập thể dục tại một câu lạc bộ lúc 8 giờ sáng. Khi đến nơi, tôi thấy nhiều người đang đứng trong bãi đỗ xe. Câu lạc bộ này có một cây cầu bắc qua một con sông nhỏ dẫn tới bãi đỗ xe để vào tòa nhà chính và các sân quần vợt. Ngày hôm qua, mưa rất lớn và cây cầu bị sập. Một vài nhân viên đang kiểm tra các hư hỏng. Tôi tiến đến. Lúc ấy là 7 giờ 50. Còn tôi tràn đầy năng lượng sẵn sàng tập thể dục để có một ngày sung sức làm việc. Tôi là một khách hàng, một trong những người giúp họ duy trì công việc kinh doanh. Vậy mà dường như họ chẳng hiểu như thế. Không chào hỏi, không mỉm cười, không cởi mở. Họ chỉ nói về cây cầu bị hư. Tôi hỏi câu lạc bộ có mở cửa không? Họ cười to, một nhân viên nói. Chúng tôi sẽ đóng cửa khá lâu đấy. Thế à? Thêm vài thông tin nữa sẽ hữu ích hơn. Nhưng rồi chẳng còn tin tức gì thêm. Họ không cho biết khi nào câu lạc bộ sẽ mở cửa lại. Hoặc đưa ra một giải pháp cho khách hàng. Ví dụ như đến câu lạc bộ khác thay thế để có thể duy trì việc luyện tập cho đến khi nơi này khôi phục và hoạt động trở lại. Tôi quay lưng bỏ đi khi nhận thêm một bằng chứng cho thấy câu lạc bộ này chẳng hiểu chuyện và rằng họ còn chẳng thèm quan tâm nữa kia. Trong quá khứ, phòng tập này từng phục vụ rất tốt, có thiết bị tuyệt vời và thái độ ân cần hết mực. Tôi còn nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật mỗi năm có chữ ký của tất cả nhóm luyện tập và họ luôn gọi tên tôi một cách thân mật mỗi khi tôi bước vào câu lạc bộ. Tôi rất thích điều đó, mặc dù có thể họ nhìn thấy tên tôi khi tra cứu thẻ thành viên câu lạc bộ mỗi lần tôi bước vào. Thế rồi sự việc bắt đầu trượt dài. Họ từng thành công. Nhưng không thất bại nào giống sự thành công. Richard Carrion nói đúng. Họ ngưng tổ chức tập huấn đội ngũ nhân viên. Họ để thiết bị ngày càng cũ kỹ và họ cho rằng chúng tôi, những khách hàng, đến câu lạc bộ là điều hiển nhiên. Cây cầu không phải là thứ bị gãy đổ duy nhất nơi đây. Nếu một câu lạc bộ khác khai trương và tỏ rõ họ hiểu kinh doanh là như thế nào, nâng cao giá trị và làm hài lòng khách hàng, tôi sẽ là người đầu tiên đến đăng ký. Đối với tôi, làm kinh doanh là yêu quý những người cộng tác với bạn và mang lại cho họ nhiều giá trị hơn cả mức mà họ được quyền kỳ vọng. Hãy săn sóc khách hàng. Không, phải khiến họ sững sờ. Khi đó chắc chắn sự thành công và bền vững của bạn sẽ được đảm bảo. Một ý tưởng cực kỳ đơn giản, nhưng quá ít người hiểu được. 44. Lãnh đạo không cần danh phận. Khi tôi đến một công ty để giúp họ phát triển và nâng chất đội ngũ lãnh đạo, khách hàng nơi đó thường nhờ tôi giúp nhân viên hiểu được lãnh đạo nghĩa là gì. Thực ra, nó chẳng dính dáng gì đến danh phận của bạn trong công ty hoặc quy mô tổ chức, phòng ban. Lãnh đạo không phải là về chuyện bạn lãnh lương bao nhiêu hoặc bạn mặc quần áo nào. Lãnh đạo là một triết lý, là một thái độ, là một não trạng, là cách điều hành. Vai trò lãnh đạo luôn sẵn sàng cho mỗi người chúng ta, bất kể bạn làm nhiệm vụ gì trong một tổ chức. Robert Jost, hiệu trưởng trường kinh doanh Stanford, nêu rất rõ ý này khi nhận định, nói đến vai trò lãnh đạo là nói đến việc nhận lấy trách nhiệm hoàn toàn cho sự thịnh vượng của một tổ chức, giúp nó thay đổi sao cho ngày một tốt đẹp hơn. Lãnh đạo đích thực không liên quan đến uy tín, quyền lực hoặc chức danh. Nó liên quan đến trách nhiệm. Lời mời gọi mà tôi đưa ra cho các nhân viên cùng chung làm với mình là hãy lãnh đạo không cần danh phận. Sau đây là một ví dụ. Đời tôi phải đi rất nhiều nơi bằng máy bay, cho nên tôi rất kỹ lưỡng với chuyện hành lý. Tay nắm của chiếc vali đã bị gãy trong một chuyến đến Nga, nên tôi bèn mang vali đến Evex, một đại lý tại Toronto. Anh thanh niên nơi quầy tiếp tân đối xử với tôi rất lịch thiệp và chỉ trong vài ngày, tay nắm được sửa lại hoàn hảo. Một thời gian ngắn sau đó tôi đến New York và tay nắm lại bị hư. Tôi chắc mẩm lần này mình phải trả tiền sửa chữa nếu trở lại Avex. Hầu hết các nơi thường bắt khách hàng phải vượt qua nhiều chướng ngại. Nếu không còn giữ biên nhận thì coi như bằng xui rồi. Nếu bạn không nhớ ai là người sửa lần trước, thì họ không thể giúp gì được. Còn nếu bạn không mua nó tại chính nơi đây, thì không thể có chế độ bảo hành. Nhưng Avex thì khác hẳn. Họ cứ nhận, họ hiểu rằng không đối xử tốt với khách hàng thì việc kinh doanh chẳng còn. Họ không quên người đã giúp mình có thức ăn mỗi ngày trên bàn. Biết săn sóc khách hàng như thượng đế, bạn chỉ có chiến thắng mà thôi. Khi tôi giải thích chuyện cái tay nắm bị gãy lần nữa, một phụ nữ trẻ tại quầy tiếp tân liền xin lỗi vì phiền toái tôi gặp phải, không chút ngần ngừ. Rồi cô ấy nói, chúng tôi hứa vali của ông sẽ được sửa xong trong vòng 3 ngày. Tất nhiên là hoàn toàn miễn phí thưa ông. Không quan liêu hết dịch đòi biên nhận của lần sửa trước, không khó chịu, không tranh cãi, chỉ có phục vụ tận tình và nụ cười thật tươi. Người phụ nữ ấy biểu lộ vai trò lãnh đạo đích thực. Cô nhanh chóng phân tích vấn đề, nhận lấy trách nhiệm và quyết định đúng đắn. Là một phần của giải pháp, chứ không phải một phần của vấn đề. Cô khiến khách hàng ngạc nhiên trong cung cách của mình. Cô không phải chủ, không phải giám sát, không phải nhà quản lý. Cô chỉ là một nhà lãnh đạo không cần danh. 45. Thực thi phần việc của mình. Câu hỏi lớn, bạn sẽ làm gì để giúp xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn? Đừng kết tội các nhà chính trị. Đừng kết tội những người xung quanh bạn. Đừng kết tội cha mẹ bạn hoặc môi trường chung quanh. Làm như vậy nghĩa là bạn đang đóng vai trò một nạn nhân. Nhưng thế giới này có quá nhiều người đóng vai trò ấy, trong khi lẽ ra họ vẫn có thể góp sức với tài năng của mình và tạo nên sự khác biệt to lớn. Mẹ Teresa nói một câu mà tôi chưa thấy người nào nói hay hơn. Nếu mọi người chúng ta chỉ cần quét sạch trước cửa nhà mình, thì cả thế giới này sẽ trở nên sạch sẽ. Kết tội người khác nghĩa là tự bào chữa cho mình. Tự nhủ rằng mình, một thành phần của xã hội, không thể gây ảnh hưởng gì, đồng nghĩa với việc chối bỏ quyền lực của bản thân. Sau trường bảo lịch sử, có hai anh em sinh viên đại học đóng góp sức mình để dọn dẹp và sửa chữa một xe buýt đưa rước học sinh, rồi lái xe đến khu vực bị tàn phá, nơi mà ai cũng bảo rằng không thể đi qua được. Một người đàn ông nhỏ bé tên Mahatma Gandhi đã giải phóng toàn bộ một quốc gia. Một phụ nữ có tên là Rosa Parks đã thắp sáng phong trào đấu tranh đòi quyền công dân khi từ chối ngồi hàng ghế cuối trên xe buýt. Những con người bình thường thực sự vẫn có thể làm những điều phi thường. Tôi thích câu nói của Anita Roddick, nhà sáng lập Body Shop. Nếu bạn nghĩ rằng mình quá nhỏ bé đến nỗi không thể gây ảnh hưởng gì, cứ thử đi ngủ ngay lúc có con muỗi trong phòng mà xem. Hãy sống theo điều mà tôi gọi là nguyên tắc Jennifer Aniston. Trong một ấn phẩm Vanity Fair, Aniston kể rằng sau khi phải trải qua một sự kiện đầy gian khó, cô cho phép mình dành ra một ngày đóng vai nạn nhân của bất hạnh. Sau cái ngày với tâm trạng bất lực và tội nghiệp đó, cô tỉnh dậy và lại làm chủ cuộc sống của mình. Cô nhận lãnh trách nhiệm của bản thân, kể cả khi nó chỉ chiếm 1% của vấn đề. Nghệ thuật lãnh đạo bản thân chính là như thế. Siêu sao trong làng giải trí Oprah Winfrey đã nói, cho dù bạn là ai hoặc bạn từ đâu đến, khả năng chiến thắng luôn luôn được khởi nguồn nơi bạn. Điều gì bạn không thích về cuộc sống, về nơi mình đang làm việc hoặc về đất nước mình đang sống, hãy lập danh sách, viết nó ra, đọc lớn lên, rồi hãy thực hiện điều gì đó để cải thiện nó. Bất cứ điều gì, dù nhỏ hay lớn, cứ việc bắt tay thực hiện. Khi bạn thể hiện quyền lựa chọn của mình, quyền đó sẽ lớn mạnh thêm. Và khi làm việc trong môi trường mà tầm ảnh hưởng của bạn khiến nó tốt đẹp lên, tầm ảnh hưởng đó sẽ lan xa. Vậy, hãy thực thi phần việc của mình. Hôm nay, ngay bây giờ, thế giới sẽ tốt đẹp hơn vì điều đó. 46. Bạn có biết chơi đùa? Tôi chở con trai đến nhà một người bạn của nó để chơi cuối tuần. Khi bạn nó đến bên xe để chào, tôi hỏi, thế mấy đứa định làm gì? Câu trả lời thật ngắn gọn, chơi, một từ mang ý nghĩa lớn. Trẻ em là thầy của chúng ta, tôi không phải là quân sư ở nhà, mà chính là các con tôi. Khi lái xe trở về, tôi hồi tưởng về tầm quan trọng của chơi đùa. Bạn thường hỏi một người trưởng thành rằng, hôm nay anh định làm gì? Và bao nhiêu lần bạn nhận được câu trả lời, chơi? Có lẽ đó là lý do làm thế giới này đau khổ. Cuộc sống của bạn sẽ thế nào nếu bạn chơi đùa nhiều hơn? Trải nghiệm công việc của bạn sẽ ra sao nếu bạn có nhiều niềm vui trong đó hơn? Bất kể bạn làm nghề gì, những mối quan hệ của bạn thế nào nếu bạn có nhiều hành động bộc phát, nhiều tiếng cười, nhiều hỏi hè và nhiều điều phóng túng tuổi trẻ? À không, phóng túng rồi dại hơn. Trở thành người lớn, ta chấm dứt chơi đùa khi gánh vác trách nhiệm với cuộc sống. Thế nên, người lớn chẳng phải gì khác hơn là những đứa trẻ bị giảm chất lượng. Sao vậy? Đâu cần phải thế. Hãy dành thời gian để chơi đùa. Hãy có lúc tỏ ra ngây thơ, không lo lắng chút gì. Hãy tưởng tượng thật phong phú khi làm việc và kéo óc tò mò quay trở lại. Hãy trở về với cảm xúc trẻ thơ, nơi chứa đựng thật nhiều điều giả tưởng, nơi ta vẫn cưỡi xe đạp và hưởng thụ từng giây phút trên hành tinh được gọi là đường đời. Để lần sau, khi có người nhìn thấy bạn, xách cặp, áo trắng quần tây, vẻ mặt nghiêm trọng và hỏi rằng hôm nay bạn định làm gì, tôi đề nghị bạn hãy tự tin đáp lại chỉ bằng một câu đáng nhớ, tôi sẽ ra ngoài chơi đùa.